Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Sự công bình sẽ đi trước Ngài và sẽ đặt chúng ta trong lối đi của các bước chân Ngài. Mục sư Edward mỗi khi ra đường không có thói quen mang theo nhiều tiền. Tên cướp cầm cọc rào sau khi lục soát khắp người ông, thấy chỉ vỏn vẹn mấy đồng bạc cắt. Hắn văng tục và buông ông ra. Tên cầm súng lục lại rít qua kẻ răng, ra lệnh cho đồng bọn: hãy lột đồng hồ của nó. Chúng ta cũng có thể kiếm chắc chút ít từ chiếc đồng hồ này. Tên cầm cọc rào sắp sửa móc tay vào dây đồng hồ trên cổ tay ông Edward thì hắn giật thót mình vì có tiếng động khẽ và tiếng bước chân đang tiến gần về phía hắn. Tên cầm súng vội dí súng vào thái dương trái của Edward. Hắn nói nhanh: nếu mày muốn sống thì ngay bây giờ phải câm họng, cùng tụi tao núp vào phía sau hàng rào này. Hắn đẩy mạnh Edward nhào về phía hướng chân hàng rào, kéo ông ngồi thập xuống. Đợi cho tiếng bước chân đi qua xa dần, hắn lại lôi Edward đứng dậy và tiếp tục giở trò. Ê, đồng hồ đeo tay đâu? Hắn có đeo đồng hồ, nhưng dây đồng hồ bị vướng quá, giật ra không được. Tên cầm cọc nói với vẻ bực mình, xong hắn lại chửi thề: vậy thì bẻ mặt đồng hồ đi. Đừng, xin các anh đừng bẻ gãy nó, vì nó là quà lưu niệm của người bạn thân nhất của tôi. Nếu nó bị bẻ gãy chắc tôi sẽ đau khổ lắm. Ông Edward năn nỉ một cách thảm thiết. Bất chợt, tên cướp dùng tay không cầm súng bấu chặt vào tay trái của Edward, và thật lanh lẹ, hắn xoay mặt ông về phía ánh đèn lờ mờ ở đầu đường bên kia hắt sang. Hắn nhìn trân vào mắt ông trong một giây, đoạn hắn nói to như ra lệnh cho tên cầm cọc: ê mày, để đồng hồ lại cho nó, chỉ lấy tiền mặt thôi. Chỉ vỏn vẹn có 50 xu. Mẹ kiếp, đồ kiết xác. Tên cướp cầm cọc hét vào mặt ông Edward. Hắn vẫn không chịu nghe lời tên cầm súng, tiếp tục lay quay bứt dây đồng hồ của Edward. Bất giác, hắn ngước mắt nhìn lên. Họng súng đen ngòm của tên đồng bọn đang chĩa thẳng vào mặt hắn. Hắn run lên, ngạc nhiên: mày định giở trò gì thế? Mày buông ngay người này ra, nhanh lên, trả hết tiền lại cho ông ta. Nào, nhanh lên! Nhưng tại sao? Đây là ông mục sư, tên cướp cầm súng giải thích cho đồng bọn. Ông ta là mục sư thì có liên quan gì đến công việc của chúng ta chứ? Tổng thống Hoa Kỳ còn chưa thấy gì, huống chi là một mục sư quèn như tên này. Tao nói mày có nghe không? Tên cầm súng giằng từng tiếng: nếu mày không buông ông ta ra ngay và đợi 5 giây đồng hồ nữa, mày không trả tiền lại cho ông, tao sẽ bắn nát sọ mày ra. Tên cầm cọc ngần ngừ giây lát, hắn xuýt một tiếng tỏ vẻ tức bực và dúi tiền vừa cướp vào túi của ông Edward. Tên cầm súng chúi đồng súng xuống đất và đổi giọng nhẹ nhàng như biết lỗi: thưa ông có thể bỏ tay xuống. Edward từ từ hạ tay xuống. Ông cố gắng nhìn kỹ gương mặt và dáng người của hai tên cướp. Tuy đã được tự do, Ông vẫn đứng như trời trồng, thay vì bước vội đi, khiến bọn cướp ngạc nhiên. Tên cướp cầm súng hỏi: "Sao ông không chịu đi? Còn lý do gì nữa mà ông phải nấn ná lại với bọn tôi?" Mục sư Edward điềm tĩnh nói: "Còn chứ, còn lý do nên tôi chưa muốn rời khỏi các anh." Tên cướp cầm cọc ngồi phịch xuống hòn đá ven lộ, dí cái cọc xuống đất, cười ngạo nghễ và hỏi Edward: "Ông muốn gia nhập bọn băng của chúng tôi à?" "Ê, câm mõm mày đi. Mày và tao đang trên đường lao nhanh xuống địa ngục. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta cần phải có những người bạn tốt hơn là ma quỷ." Tên cầm súng vừa nói với đồng bọn cách bực bội, vừa cất súng vào túi áo bành tô. Mục sư Edward nói cách dịu dàng: "Các anh cho phép tôi được giúp đỡ các anh." Tên cầm súng ban nãy nhìn trân trân vào mặt Edward. Sau một lúc im lặng, anh ta hỏi chậm rãi: "Thưa mục sư, ông thử nhớ lại xem ông đã gặp chúng tôi lần nào vào trước đây chưa? Vả lại, ngoài đường, vào buổi tối, ánh sáng không rõ lắm nên tôi ít nhìn thấy rõ mặt người khác." Edward trả lời cũng chậm rãi: "Bây giờ thì ông đã biết tôi chứ?" Người đàn ông thình lình ngã non ra, tiến sát lại, đứng trước mặt Edward, gần như chạm mặt vào ông. Tóc người đàn ông đen như mung, ngoại trừ một đốm màu trắng trên đỉnh đầu, bằng mu bàn tay. Edward ngó chăm chăm vào đầu tóc hai màu đặc biệt này một hồi. Ký ức của 15 năm về trước sống dậy trong ông. Ông đã mang máng nhớ ra người đàn ông đang đứng trước mặt ông là ai rồi. Ông không nhớ ư? Vào một ngày trong năm 81, có một người đàn ông rách rưới bước vào nhà ông và kể cho ông nghe chuyện vợ con anh ta bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn ở New York. Giọng nói anh ta trầm xuống buồn buồn: "Vâng, bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi." Edward gật đầu. Người đàn ông cầm cây cọc dường như đã bắt đầu chú ý câu chuyện. Hắn ngưng dí cây cọc xuống đất và đứng lặng yên lắng nghe. "Ông còn nhớ không? Đêm đó ông đã đưa tôi về nhà và suốt ngày hôm sau ông đã bỏ công đi tìm việc làm cho tôi. Ông đã giúp tôi tìm được một chân đốc công ở một kho hàng." Người đàn ông ngưng giây lát như nghĩ ngợi điều gì. Chợt anh ta ngước nhìn vào mắt Edward: "Thưa mục sư, tôi còn hứa với ông sẽ bỏ uống rượu nữa. Thế anh có giữ được lời hứa ấy không? Bây giờ tôi đã thực sự nhớ ra anh là ai rồi." Edward nói với vẻ mừng rỡ thực tình. Người đàn ông có đốm tóc trắng trên đỉnh đầu cười lên man rợ. Anh ta đấm mạnh vào hàng rào cây trước mặt với vẻ thù hận điều gì ghê gớm. Anh ta gằn từng tiếng: "Ông hỏi tôi có lời hứa ấy không à? Còn lâu. Tôi đã uống lại sau một tuần lễ tập cai để giữ lời hứa tồi tệ đó với ông. Lúc uống lại, tôi uống còn nhiều hơn trước nữa là đằng khác. Thế nhưng, tôi chẳng bao giờ quên được ông và lời cầu nguyện của ông cho tôi. Ông còn nhớ buổi sáng trời mưa, tôi đến nhà ông sau bữa điểm tâm. Ông gọi tôi vào nhà và cầu nguyện cho tôi. Thú thật, lúc đó tôi bối rối lắm, vì không biết có nên hay không nên làm theo yêu cầu của ông. Thế nhưng thưa ông, lúc đó tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi. Bà ấy cũng thường cầu nguyện trong phòng riêng. Khi tôi còn bé, lúc tôi bệnh, mẹ tôi đến và quỳ bên giường cầu nguyện cho tôi. Ngay thì giờ đó, bố tôi bước vào phòng, độc ác, đá mẹ tôi một cái thật mạnh. Ông ấy chúa ghét ai cầu nguyện. Đến nay, thời gian trôi qua khá lâu, nhưng tôi vẫn nhớ lời cầu nguyện của ông vào sáng hôm đó. Ông đã cầu nguyện cho tôi giống như mẹ tôi vẫn thường làm. Dường như ông chẳng hề để ý gì đến vẻ rách rưới tiều tụy của tôi trong lần đầu tiên đến bấm chuông cửa nhà ông. Ôi, tôi đã sống một cuộc đời khốn nạn biết bao. Nhà tôi ở chính là quán rượu, ông ạ. Nơi ấy là địa ngục trần gian của tôi. Tôi thấy mình bị trói buộc và lệ thuộc vào nó như một tên nô lệ. Ông đã từng bảo tôi hứa không uống rượu nữa chứ gì. Tôi đã đánh mất lời hứa ấy trong vòng chưa đầy 2 tuần. Ông có xin cho tôi một việc làm, nhưng tôi đã không làm ở đó được bao lâu. Chỉ được 2 ngày mà thôi. Vâng, tôi bị chủ đuổi và bị cảnh sát bắt vì tội gây rối loạn trật tự trị an. Tôi sống rất khốn khổ với những ngày kế tiếp đó. Nhưng có một điều lạ, tôi không thể nào quên được những lời cầu nguyện mà ông đã dành cho tôi. Thưa mục sư, tôi là người đã chịu ơn ông, cho nên thì giờ này tôi không muốn làm điều gì phiền toái đến ông. Ông có thể rời khỏi chúng tôi một cách dễ dàng. Mục sư Edward đứng im như phỗng. Đâu đây? Tiếng chuông đồng hồ nhà thờ thong thả buông 1 tiếng. Lặng đi một vài giây, Edward mới lên tiếng. Các anh đã làm việc này bao lâu rồi?
Hơn 6 tháng nay.
Người đàn ông ban nãy cầm cọc rào trả lời. Kể từ khi chúng tôi thất nghiệp, quẫn và chán chường quá, quay sang làm công việc tồi bại và vô lương tâm này. Đây là một công việc quá khốn nạn và buồn rầu cho chúng tôi. Nhiều đêm chúng tôi bắt hàng mấy người đưa tay lên như ông ban nãy, nhưng chả lục soát được gì hết. Giả sử tôi tìm công việc tốt cho 2 anh làm, liệu 2 anh có chịu bỏ nghề này để làm công việc ấy không? Làm công việc gì mới được chứ? À mà làm người lương thiện để làm chi? Cuộc đời này vô nghĩa lắm. Ha ha ha. Tôi đã thử cải tạo lấy chính mình hàng 100 lần, nhưng đâu lại hoàng đấy. Ngựa quen đường cũ rồi ông ạ. À, ma quỷ đã ngăn cản tôi làm việc tốt. Ông nói điều này ra quá trễ.
Không, các anh đừng nghĩ thế. Không trễ đâu,
mục sư Edward nói một cách cương quyết. Ông đang cầu nguyện trong tâm tưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài cứu lấy 2 linh hồn hư hoại này. Con xin dâng họ trong tay Ngài.
Không,
Edward lại buộc miệng kêu lên một cách cương quyết một lần nữa. Đức Chúa Trời đang có chương trình cứu rỗi dành cho 2 anh. Này, Burn, nếu bây giờ anh và bạn anh đồng ý về nhà tôi nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ tìm cho 2 anh công việc làm tử tế. Tôi tin tưởng vào sức lực và khả năng của các anh.
Các anh còn quá trẻ, không nên sống cuộc đời vô nghĩa. Tôi yêu thương các anh, xem các anh là những người anh em. Đức Chúa Trời vĩ đại đã yêu thương tôi và đặt để trong tôi tình yêu ấy. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy linh hồn của người anh em mình đi vào sự hư mất. Chúa đã chết thay cho tôi và cho các anh trên thập tự giá rồi. Ngài chết để cứu chúng ta, vậy cớ sao mà chúng ta không chịu nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài?
Các anh ạ, à, hãy đến với Chúa. Ngài sẽ giúp các anh làm lại cuộc đời. Đồng thời, Ngài cũng sẽ ban cho các anh sự sống đời đời nữa. Bây giờ tôi xin phép cầu nguyện cho các anh. Lạy Chúa, xin quyền năng Thánh Linh Chúa tác động đến 2 linh hồn này, cứu họ thoát khỏi lửa hỏa ngục đời đời. Bên được Chúa cảm động, ôm mặt thổn thức trong sự ăn năn. Anh chợt nhớ đến những lời cầu nguyện của mẹ mình, cũng hiền từ, ân cần, trang chứa tình yêu thương như vậy. Người đàn ông còn lại tỏ ra cứng lòng, thản nhiên ngồi đan 2 tay vào nhau nhìn chăm Edward. Sau khi ngầu nguyện xong, mục sư Edward quan sát hai người đàn ông, đoạn ông bảo: "Này, những người anh em của tôi, Đức Chúa Trời đã vùi giúp chúng ta. Bây giờ các anh hãy theo tôi về khu định cư nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ thực hiện lời hứa, xin việc làm cho các anh." Lần này Edward đã nhìn thấy trên khuôn mặt của cả hai tên cướp lộ vẻ ăn năn, kinh ngạc và pha lẫn sự sợ hãi. Cả hai đứng dậy lẳng lặng bước theo mục sư. Họ về đến khu định cư vào lúc 2 giờ sáng. Edward mời hai người vào nghỉ tại phòng nhỏ thoáng mát. "Cầu xin Thượng Đế ở cùng và ban phước trên các anh," ông nói rồi đi ra khép cửa lại. Thời gian còn lại của đêm đó, Edward chân thành quỳ gối cầu nguyện cho Burn và bạn của anh ta. Sáng ra, ông vội đi liên hệ công việc cho họ theo lời hứa của ông đêm qua. Burn được giao làm phụ việc cho một người gác cổng khu định cư. Anh bạn của Burn được nhận làm công việc đánh xe bò cho một hãng sản xuất xe bò nằm gần khu định cư. Edward rất đỗi vui mừng vì Đức Thánh Linh đang bắt đầu thăm viếng, tái sanh đời sống của hai tên cướp tội lỗi này. Burn đang cầm cuội quét tước các bậc tam cấp phía trước khu định cư. Bất chợt, anh ngước mắt nhìn qua bên kia đường. Một tấm bảng hiệu nổi rõ màu sơn, rượu, bia, dựng trước hai quán rượu lớn đập vào mắt anh. Đảo mắt xuống phía góc đường sát kế đó, anh thấy ba quán rượu bia nữa, nối dài. Từ quán rượu gần nhất, cánh cửa thình lình mở ra và một người đàn ông ngất ngưỡng bước ra theo. Hai người đàn ông khác xăm xăm đi vào quán rượu khác. Mùi bia, rượu phả ra nồng nặc bay đến chỗ bên lúc anh đang đứng ở bậc thềm. Anh nắm chặt cán chổi, mím môi, quét lấy quét để. Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên trán anh, mặc dù thời tiết lúc này đang băng giá lạnh ngắt. Cánh cửa quán rượu lại mở ra lần nữa và ba bốn người bước ra. Thoáng một đứa nhỏ chừng lên 10 bước vào với cái xô nhựa trống trên tay. Lát sau nó đi ra với khoảng 1 lít bia trên tay. Nó băng qua đường và đi sát về phía bên. Mùi bia nồng bay lên mũi anh. Anh bước xuống bậc thềm một bước, cố gắng không để ý đến xô bia, tay cầm chặt cán chổi như muốn bật máu. Từng ngón tay thâm tím bấu vào cán chổi. Anh quét như thể một cái máy đã được ấn nút, bất kể đang quét cái gì. Chợt anh quay phắt lại, nhấc người bước lên một bậc thềm và quét lia lịa trên chỗ anh vừa quét xong. Burn cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc anh bước ngược lên bậc thềm vừa được quét. Anh kêu lên một mình: "Lạy Chúa, Chúa ơi, cầu Chúa khiến mục sư Edward tới ngay với con." Ban nãy anh có nhìn thấy Edward đi ra với tiến sĩ Canven. Vắng Edward, tự nhiên anh cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi pha lẫn sự đau đớn vì có một sự đấu tranh tư tưởng dữ dội đang diễn ra trong tâm trí bên. Anh cảm thấy nước dãi ứa ra khi liếc mắt về phía quán rượu. Khuôn mặt anh nhăn nhó, anh cố gắng không nhìn về phía quán rượu. Lúi húi quét phía góc trong cổng khu vực định cư. Khoảng vài ba phút sau, anh nhìn xuống những bậc thềm ở dưới tháp. Một bậc thềm bị anh bỏ sót, chưa được quét. Anh viết cây chổi và bước xuống dần để quét cho xong. Tuy quét đã xong rồi, nhưng không hiểu sao anh cứ quét đi quét lại mãi đến hơn chục lần. Mồ hôi ràn rụa trên mặt anh và nhỏ xuống chân anh. Bên cảm thấy thèm rượu dễ sợ. Anh đang đứng ở vị trí gần cửa quán rượu nhất. Mùi rượu bia bốc lên xung quanh anh. Bên thả cây chổi xuống, dần bước đến trước cửa quán rượu. Hồi nào không hay, anh bỏ nón xuống, kéo vạt áo, lau mặt. Môi anh thâm tím và hai hàm răng va vào nhau lập cập vì trời quá lạnh. Anh run rẩy cả người, đứng không vững. Anh như thấy trước mặt anh cửa địa ngục sâu thẳm mở ra. Mùi lưu huỳnh từ trong nơi tội lỗi gớm ghiếc ấy bốc lên phủ trùm anh, khiến anh choáng váng. Bên trong cửa kính quán rượu, từng chai bia và rượu mạnh được xếp chồng lên nhau, từng hàng như hình kim tự tháp, hàng lô hàng lốc trông rất hấp dẫn. Burn liếm môi, bước tới sát cửa kính, nhìn một cách lén lút. Anh tưởng chừng như hương vị của rượu whisky đậm đặc đang để sát mũi miệng mình. Anh liều mạng cầm nắm đấm cửa. Con ma men trong anh đang tiếp sức cho anh. Thình lình, một bóng người cao lớn tiến nhanh về phía sau lưng anh. Đó chính là một sự Edward. Ông vội vàng nắm cánh tay bên, kéo ngược anh ra phía đường cái. Nhưng thật phũ phàng, trong cơn nghiện điên cuồng, bên hét lên mang rợ lời nguyền rủa và thẳng tay giáng vào mặt Edward một cú đấm. Cú đấm quá mạnh nên đã cắt một vệt dài và sâu ngang trên má Edward. Nén đau đớn, Edward không thốt một lời. Ông chỉ nhìn Burn với cái nhìn buồn bã vô cùng. Ông cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình kéo lê Burn lên các bậc thềm cổng và dìu anh ta vào trong phòng. Ông đặt Burn ngồi dựa lưng vào tường. Gương mặt bên biến sắc vì anh vừa kịp nhận ra rằng mình đã giả mang đánh người mình yêu thương và cưu mang mình. Anh hối hận lắm. Người anh cứ mềm nhũn ra. Anh ý thức được hành động vừa rồi của mục sư. Ông đã kéo anh ra khỏi sự đổ nát linh hồn lần thứ hai. Anh quỳ xuống, đưa tay ôm lấy mặt, vừa khóc thút thít như đứa trẻ, vừa cầu nguyện ăn năn với Chúa. Một sư đứng thở hổn hển vì mệt. Ông nhìn Bơn với một lòng yêu thương mà đáng lý ra ông phải tức giận. Bơn, hãy cầu nguyện với Thượng Đế đi. Cầu nguyện như thế anh chưa bao giờ cầu nguyện trước đây. Sự ăn năn của chính anh trong giờ này sẽ cứu anh thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Lạy Chúa, ôi, mục sư ơi, xin ông hãy cầu nguyện giúp tôi. Xin ông cùng cầu nguyện với tôi. Ôi, Chúa ơi, xin cứu con. Bên la lên trong tiếng khóc ồ ồ. Chúa ơi, xin cứu kẻ khốn nạn này. Ôi, xin Ngài cứu con thoát khỏi địa ngục của con. Edward quỳ xuống bên Burn và cầu nguyện cho anh ta. Ông cầu nguyện như thể chỉ một mình ông trong phòng. Sau vài tiếng đồng hồ, hai người đứng dậy và đi về phòng riêng của mình. Burn bước đi khúm núm như một đứa trẻ phạm tội. Edward chậm chậm đi về phòng vệ sinh rửa mặt. Qua tấm gương trên tường ngay bồn nước, nhìn thấy vết cắt trên má đã khô vết máu. Ông cảm nhận được kinh nghiệm vác thập tự giá bước theo chân Chúa Giêsu là thế nào. Ông thấy vui sướng vì đã mang trên mình phần nào những lằn roi, dấu vết mà Ngài đã mang. Rửa mặt xong, ông đi ra cổng khu định cư. Ông cảm thấy đau buồn khi nhìn thấy quán rượu xếp hàng dài ngoài phố với mùi bia rượu đầy sức cám dỗ, giăng bẫy cho những người như bên. Ông bước từng bước chậm và cầu nguyện: Chúa ơi, cho đến bao lâu nữa thì cảnh này không còn. Xin Ngài gìn giữ bên không phạm tội nữa.
Đến lúc trong không gian lặng yên, xin Ngài lắng nghe tiếng con kêu cầu vang lên trong đêm thanh chốn xa muôn lời thiên tha. Đấng của tha xưa trên đồi cao mang tội thế nhân dót lên thân người. Giêsu ơi sao quá yêu tôi, dòng huyết nóng chảy xuống tràn trên muôn lối. Từ nay thế gian sẽ không còn đủ tôi, chảy xuống ngập trên ô tội, bao an tích này tan rồi. Này giáo dân ăn xương thịt đầy sắc sơ, này đính đóng vỡ thân vô tội nhân ai, này cái đấm như xuyên vào tim. Ơi ơi vì ai, ôi vẫn cho ai.